Đúng là người xuất gia đây chứ không phải là ám chỉ riêng một thầy hay một sư cô nào, nhưng mà tức là ai chịu nghe lời Phật dạy là đu những cái đường lối khác, cuối cùng hết cuộc đời mình rồi sẽ không biết, tức là không có cái điềm lành gì để mà báo trước hoặc là bảo đảm những người đó được giảng sanh đi. Thì cái đề tài nó cũng rất là dài cho nên tôi cũng nói thật tôi cũng không có nhớ hết, nên tôi phải có đề tài để nói chuyện quý vị. Chứ theo trong đạo Phật á thì quý vị nên biết là thân người khó được, khó nghe, được thiện tri thức khó gặp, đạo tràng tốt là khó, khó như mình khó giữ được vào đó. Thân người khó được thì mình đã có rồi, Phật pháp khó nghe thì quý vị đã đi dự Phật pháp Âu Châu bao nhiêu khóa rồi, người thiện tri thức khó gặp đó, bây giờ mình đã gặp được đó là người bạn lành bạn tốt, cái người mà họ trên cái cùng chí hướng là hành với mình, và cái đạo tràng tốt là cũng càng khó gặp. Chẳng hạn như có những nơi mà họ tổ chức những cái khóa tu ở đạo tràng nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng không có phải là cuối cái khóa tu, nhiều khi mình cũng không có thu hoạch được kết quả gì. Thì tuy là nó mất thời giờ thật nhưng mà bây giờ do nơi mỗi một khóa tu một cái chương trình nó khác nhau, chẳng hạn ví dụ tu một thời gian 10 ngày đi ta nói chẳng hạn, và tu thiền như vậy thì sau 10 ngày thì có thể là cho nó khỏe trong người hoặc là tâm ý cho nó được yên tĩnh, cái tâm tư mà nó lắng động, nhưng mà nói về cái sự giải thoát đó, thì rất là khó, rất là khó, cho nên mới nói là đảo đạo tràng khó gặp mình. Thì pháp môn tịnh độ là tức là pháp môn niệm Phật đó, là nó là pháp môn dành chung cho tất cả người xuất gia giống người tại gia mà rất là thịnh hành trong đời Phật pháp này, ở nhất là ở Việt Nam. Khi coi trên internet hoặc là những cái băng giảng những cái dĩa này kia đó, khi thầy các chùa khắp nơi họ tổ chức, nhất là các vị mà coi trên cái dĩa Hoằng Pháp á, cái chùa Hoằng Pháp á, họ tổ chức rất là nhiều những khóa tu Phật thất như vậy. Thì mình biết đó là được sanh ra làm người là quý, là rất là khó khăn như vậy, mà nếu mà đỡ để mà nó trôi qua của một kiếp người á, là sau khi mình già mình chết đi á, mình nghĩa là đi theo sanh tử luân hồi rất là đáng tiếc. Tại sao vậy? Tại vì có một lần Đức Phật với Ngài đang đi giống như là đi kinh hành vậy đó, thì Đức Phật mới bóc nắm đất ở dưới lên hỏi, chứ đất ở trong tay Ngài với đất ở ngoài đại địa quả địa cầu nè, giống vậy cái nào nhiều? Thì Ngài đang thưa, thì bạch Đức Thế Tôn, đất ở đại địa ngoài địa cầu rất là nhiều, trong tay Ngài có ít, rất là ít, giống một nắm đất là tí xíu thôi. Thì Đức Phật nói cũng giống như vậy, những người chúng sanh mà sau khi mà bỏ thân người này rồi mà được trở lại làm người đó nha, tôi nói trở làm người thôi nha, chứ không có nói là cõi trời hay cao xa hay là giảng dược lặng, chỉ trở lại làm người rất là khó khăn, rất là ít, giống như đất trong móng tay của Như Lai vậy. Ai sợ không? Tại sao mà ít tới vậy? Là dễ hiểu thôi, tại vì trong đời sống của mình nè, ít có phải người nào cũng hiểu biết được Phật pháp đâu, phải người nào cũng hành trì đúng theo Phật pháp đâu, cho nên còn nhiều tạo tội. Thì khi tạo tội rồi mình chính mình tạo tội hoặc là người thân hoặc bạn bè hoặc là cái nhân duyên hoàn cảnh nó đưa đẩy cho mình tạo tội mỗi ngày một chút 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 vậy đó, rồi lâu ngày lâu tháng lâu năm, thì sau đó nó khi nó tích tụ nó quá nhiều rồi, tới hồi đó rồi mình cũng quên luôn, cái mới áo nó mới dơ mình giặt liền nó sạch, mình để lâu ngày lâu tháng rồi nó càng ngày nó đen thui luôn, nó dơ quá rồi, chừng đó là mình cũng như là không có cái can đảm, cái nghiệp lực nó lôi kéo mình, nhớ cái chữ nghiệp lực, nó lôi kéo mình, nó khiến cho mình giải đãi lười biếng, không có muốn nghĩa là tinh tấn lên. Thế cho nên hết cái kiếp đó rồi đi theo cái nghiệp mà những gì mình đã tạo trong cái kiếp sống này nè đó, rồi đi trôi lăn thường thường là đi vào ba ác đạo gì hơn, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất khó trở lại làm người. Vậy nếu mà muốn trở lại được làm người á, thường là quý vị biết là chỉ có tam quy ngũ giới, thì tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, thì giữ được cái ngũ giới là đời đời qua lại chốn nhân thiên. Nó là đúng là nói là nhân thiên, thật ra là phải người thôi, còn cái thiên á là phải thập thiện 10 điều lành mới sanh về cõi trời đó, cho nên rất là khó như vậy. Nhưng mà tuy là khó như vậy nhưng mà tôi tin rằng những Phật tử nào mà có nhiều căn lành đối với pháp môn tịnh độ, ngoài cái việc mà quy tam bảo là tam quy ngũ giới ra, các vị còn phát tâm ăn chay còn niệm Phật nữa, học hỏi tìm hiểu Phật pháp để chi, để sau khi hết cuộc đời này mình cũng phải đi về đâu chứ. Nếu mà trừ ra những người vô duyên với Phật pháp, những người tội chướng sâu nặng, những người nghĩa là nói mà không nghe đó, thì như vậy thì cũng là hết thua, hết phước, cũng giống như là hết thuốc chữa đó. Tại sao vậy? Tại vì Phật ra đời, tại vì chúng sanh đau khổ mà Ngài chỉ dẫn cho mình cái lối để thoát khổ mà mình không có nghe theo, giống như trong cái nhà lửa nè, mình không chịu nghe, mình không chịu thoát nhà lửa là mình trước sau bị lửa cháy, lửa gì, lửa thì nó sanh già bệnh chết, phiền não tham sân si đó. Sau khi chết là cái nghiệp nó lôi kéo mình đi, mình không biết mình đi đâu đó. Cho nên phải biết quý tiếc, biết là vui mừng là mình được sanh làm người, mình đừng có để cho nó giống như là nó phí uổng cuộc đời mình, rồi sau đó thì hối hận đã muộn rồi. Không nhất thiết là người trẻ hay người già, tất cả người nào cũng như vậy. Tại vì mình, các vị nên biết là mình đi khóa học phải là nghĩ làm sao mà cái đi mình về mình có một pháp môn gì đó để mình thực hành hàng ngày, thì cái đó mới là quý. Chứ còn nếu mà mình trường hợp mà mình đi rồi cái là mình về rồi đâu vẫn vào đó, vẫn là những tháng ngày còn lại bận bịu với lại gia đình, thì rồi năm sau nếu mà còn sức khỏe còn sống thì trở lại, thì những cái ngoài 10 ngày ở đây mình về nhà mình có không có làm gì hết, tức là không có thực hành cái pháp tu nào hết, ý tôi muốn nói gì đó, thì nó ráng ổn không, rất là đáng tiếc. Cho nên phải có một cái pháp môn hành trì để mà được lợi ích gì sau. Đâu có ai bảo đảm mình đã mãi sống mãi không có bệnh tật, không có chuyện đó, không có ai biết được cái tương lai, nói không phải đó ngày mai, nói tí xíu nữa nè mình sẽ là thế nào, nó không phải là hăm dọa là nói cho cái gì sợ, không phải vậy. Giống như là mình phải chuẩn bị lúc nào sẵn sàng, tại vì giống như người ta nói sự vô thường nó không có báo trước, cho nên không có ai mà biết là mình sẽ tương lai sẽ ra sao. Nếu mình là người có trí tuệ thì phải lo cho hạnh phúc đời này và đời sau của mình, phải lo tinh tấn cái đường về của mình, chứ đừng có để lúc muộn màng rồi. Bây giờ lúc đó quý vị xin lỗi có thỉnh quý thầy quý sư cô, quý vị thấy sao? Tại sao gọi là muộn? Thì có những người chờ cái là có chuyện là hoặc là bệnh thiệt nặng, còn họ thỉnh thì còn may ra chư tăng chư ni tới để mà hộ niệm. Có người lại không thỉnh, tại sao? Tại họ nghĩ thỉnh lại nhỡ cái người bệnh họ đi luôn, nó khổ vậy đó. Nhưng quý vị nên hiểu và nhớ rằng theo trong cái sách vở của chư tổ dạy về phương mình, những người mà có phước á, cái mạng căn còn sống, cái thọ mạng còn sống á, thì có tới có niệm Phật, có tụng kinh, có làm lễ, người đó có phước thì thế nào thì sẽ mau bình phục, sống thọ mạng thêm có thể là 1 năm, 5 năm, 3 năm gì đó. Và nếu ngược lại mà cái người bệnh nhân nó hết phước, thọ mạng hết rồi đó, thì do cái công đức tụng kinh trì chú niệm Phật thì ra đi an lành, anh về nghĩa là trên thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là cõi người, cõi trời, vân vân. Cho nên đừng có dị đoan, đừng có nghĩ rằng nếu mà trường hợp mà thỉnh quý thầy tới rồi tụng rồi, thì bây giờ thỉnh không thỉnh gì, tới ngày tới giờ là vẫn phải đi như thường. Không, quý vị hiểu như vậy thì phải, mình phải hiểu biết Phật pháp, phải có học hỏi Phật pháp như vậy thì phải làm sao cho nó hợp thời cơ, đúng lúc. Chứ nếu mà trường hợp mà để mất rồi mà rồi mới thỉnh thì nhiều khi quý thầy